Mộ phần của chữ. Nhiều chữ dùng sai đã được các nhà chuyên môn nhắc nhở nhiều, nhưng cách sai dường như càng ngày càng lan rộng. Đề cập đến, thừa chữ đến, tiếp cận vào, thừa chữ vào. Tựa đề của tác phẩm phát triển lên thành, thư viện chúng tôi đã bổ sung nhiều tựa sách mới. Ý là nhiều cuốn sách mới. Không phải, chữ tựa không có nghĩa ấy, trừ phi bây giờ bị dùng phổ biến. Rồi từ điển phải ngậm ngùi thỏa hiệp mà đưa vào. Tên sách thì gọi là tên sách, việc gì phải tựa cho sai? Tiêu đề, nhan đề của cuốn sách, của bộ phim, của vở kịch, của bài hát, nghe ổn và đúng. Tại sao phải gọi chạch sang là tựa nhỉ? Tựa tức là lời tựa, chỉ là bài viết ở đầu sách để nói một số điều về cuốn sách ấy. Chữ cứu cánh vốn có nghĩa là kết quả, kết cuộc, cuối cùng. Bây giờ thường xuyên bị dùng thay cho chữ cứu tinh, cứu vớt, cứu giúp. Chữ yếu điểm nghĩa là điểm trọng yếu, điểm quan trọng vẫn bị dùng theo nghĩa điểm yếu, nhược điểm. Chữ hỗ trợ là chỉ sự giúp đỡ lẫn nhau giữa nhiều đối tượng, một bên giúp một bên thì không thể gọi là hỗ trợ. Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ chưa chính xác. Quỹ này đã hỗ trợ việc xóa đói giảm nghèo ở các nước trong khu vực. Chưa chính xác. Quỹ này đã giúp các nước ấy, chứ các nước có giúp lại gì cho quỹ đâu. Đi thăm thú và nhìn ngắm thì gọi là tham quan. Nhiều người cứ viết và nói là thăm quan. Chắc là thấy có chữ thăm ở trong ấy. Chữ mộ phần là để chỉ một phần đất đặt trước cho một người đang sống. Sau này nếu quy tiên thì có sẵn đất đấy mà mai táng. Nhưng vẫn có người hiểu mộ phần là phần mộ của người đã chết. Đây là mộ phần của cụ ba đời nhà tôi. Đến thế, chắc cũng phải ngậm ngùi mà rằng, câu này là mộ phần của ngôn ngữ tiếng Việt nhà tôi. Nói một đằng, viết một nẻo. Phiên âm có lẽ là câu chuyện của hầu hết những ngôn ngữ không dùng mẫu tự Latin. Ngay trong một nước, sự phiên âm cũng không thể thống nhất. Tiếng Việt khi được ghi âm bằng mẫu tự Latin, người ta sử dụng cách ghi âm và phát âm theo kiểu tiếng Latin, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Có lẽ thế, cho nên gần như viết thế nào, đọc thế ấy. Hồi xưa mà ghi âm theo kiểu tiếng Anh, viết một đằng, đọc một nẻo, chắc giờ đây người Việt mới đi học phải phát ốm. Còn ở những nước bây giờ vẫn dùng mẫu tự không phải Latin như tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Hindu. Tiếng Ba Tư, việc phiên âm rất nhiều khi không thể thống nhất. Phiên âm của họ rất nhiều khi là tiếng một đằng, đọc một nẻo. Tôi nhiều lúc bần thần trước những phiên âm kiểu Khổng Tử mà thành Confucius, Tôn Tử thành Sun Tzu, Lỗ Tấn mà lại thành Lu Sun hoặc Lu Hơ Sun. Rồi Củng Lợi lại thành Gong Li. Trương Nghệ Mưu thành Gia Hang Im Mo. Cao Hành Kiện thành Gao Si Giang. Mạc Ngôn thành Mo Giang. Ở Hàn Quốc, những cái tên phiên âm của các nhà nghệ sĩ, các chính khách, doanh nhân lâu nay đã thực sự làm rối cho người Việt. Người bị rối đã nôn na, háo, như một cách chơi lại người gây rối. Chơi song dông, eo chang hi, y chang heo. Ở Iran, tiếng Farsi, Ba Tư, khi phiên theo mẫu tự Latin cũng gây bối rối không kém. Phát âm là kom, có thể được phiên âm thành kwam, wam, kwam. Kavin có thể được phiên âm thành Quasvin, Gavin. Phụ âm ấy có thể phát âm giữa G và K và Q. Có lần đi qua một huyện miền Đông, Bắc thôi. Cứ cách dăm ba cây số lại gặp một cái biển chỉ đường vào huyện. Cu Chan. Mà lúc thì... Cu Chan. Lúc thì... Cu Chan. Cu Chan. Cu Chan. Nghĩa là... Khác nhau giữa G và K và Q. Xã nào thích phiên âm thế nào thì nó là như thế. Trên tiểu lục địa Ấn Độ mới thật là hoang mang. Hàng trăm ngôn ngữ đến mức chính phủ phải công nhận 22 ngôn ngữ chính. Theo thống kê năm 2013, Hindi là tiếng mẹ đẻ của hơn 500 triệu dân, được coi là ngôn ngữ dân tộc. International language. Nhưng chủ yếu ở Bắc Ấn. Tôi đi về Nam Ấn, hỏi chuyện bằng tiếng Hindi. Người ta hiểu, nhưng nhất định không đáp lại bằng tiếng Hindi. Họ chỉ trả lời bằng tiếng Anh. Họ có tâm lý, sợ ngôn ngữ và văn hóa Bắc Ấn sẽ áp đặt lên văn hóa Nam Ấn. Tiếng Anh được công nhận là ngôn ngữ chính thức trong văn phòng công sở và được sử dụng ở khắp đất nước. Dễ hiểu là bất cứ ngôn ngữ nào của Ấn Độ mà phiên ra chữ Latin đều có dăm bảy đường. Những khái niệm của Ấn Độ được sử dụng nhiều trong tiếng Anh và các ngôn ngữ phương Tây chẳng hạn. Dharma, tức là chân lý, pháp, bổn phận, trật tự, vân vân, là cách phiên âm kiểu tiếng Anh. Người Anh, Mỹ đều đọc là Dharma. Đến mức người Ấn Độ khi nghe thấy thế cũng sửa theo, cũng nói là Dharma, để cho người nước ngoài dễ hiểu. Thực ra, nó phải được phát âm đúng là Dharam, ba phụ âm thờ, r, m đặt cạnh nhau, mà không có nguyên âm chèn giữa. Không rõ ai là người đầu tiên phiên âm chữ này, phiên âm thành chữ DH. Thực ra, được đọc hơi giống chữ thờ của tiếng Việt. Cũng thế là chữ karma, tức là hành động, nghiệp, luật nhân quả, vân vân. Phiên ra như thế thì người Anh, Mỹ đọc là karma, nhưng đúng ra phải phát âm là karam. Họ của đại thi hào Rabindranath Tagore chẳng hạn, vùng Bengal có một dòng họ chúa đất danh tiếng là Tagore. Tagore là do một ông thực dân Anh nào đó lần đầu tiên phiên âm cái họ Tagore sang tiếng Anh. Người ta khai họ của mình là Tagore, ông người Anh nghe thành Tagore. Tôi là Tagore. Hiểu rồi, tôi sẽ ghi tên ông vào danh sách Tagore. Phải đọc là Tagore nhé. Rồi, tôi đã ghi Tagore. Tên chào đời của người sáng lập ra Phật giáo được người Anh, Mỹ phiên thành Siddhartha, rồi đọc thành Siddhartha. Người Việt theo âm Hán Việt đọc thành Tất Đạt Đa. Đúng ra, cái tên ấy phải được đọc theo tiếng Hindi là Siddharth, Siddharth. Còn phiên âm từ tiếng Sanskrit và Bali là Siddhartha, đọc là Siddhartha. Tên của thân mẫu Đức Phật, Maya. Phiên âm thế thì Anh, Mỹ vẫn đọc khá đúng là Maya. Nhưng người Việt mình như dựa theo âm Hán Việt cứ đọc là Hoàng hậu Maya. Chữ Buddha hoặc Buddha, người giác ngộ, chỉ Đức Phật, đúng ra chỉ có một âm, bút, gần như âm bụt trong tiếng Việt. Người phiên âm ngại rằng người ta không đọc chữ thờ ở cuối, cho nên điền thêm chữ A vào đó thành Buddha. Người Anh, Mỹ cứ thế mà phát âm thành Buddha. Cũng như họ Gautama, Người phát âm chữ A ở cuối đọc đúng theo tiếng âm Sakit và Bali là Gautam. Chữ Nivon, người Việt đọc tương đối đúng từ âm Hán Việt là Niết Bàn. Chữ này trong tiếng Bali và Nibbana, Niết Bàn. Người đầu tiên phiên âm các ngôn ngữ Ấn theo mẫu tự Latin hình như đã không yên tâm, đã sợ rằng người ta không phát âm rõ phụ âm cuối của từ, cho nên điền thêm vào chữ A ở cuối, như Nivana, Nibbana. Chữ A theo cách ấy chỉ muốn lưu ý người ta nhớ đọc rõ phụ âm N ở cuối. Chính xác ra, người Ấn không phát âm chữ A này. Những từ vừa dẫn là ví dụ, rất nhiều từ không thể dẫn ra hết ở đây. Điều có thể là những ví dụ. Tôi từng đọc bài của một số học giả Phật giáo, một số trí thức trong giáo hội ở ta, tranh luận về sự sai khác của những danh từ Phật giáo. Các vị và các thầy chỉ tranh luận trên ngôn từ phiên âm Latin mà khó có cơ hội đối chiếu với ngôn ngữ gốc. Thành ra có những điều đơn giản mà cứ bị lý giải đi quá xa và khó ai hiểu, ai cho được. Từ nhiều âm tiết nên thận trọng. Nhiều người viết có được giọng văn thú vị nhờ sử dụng từ láy, từ điệp, từ lặp. Một từ có hai âm tiết trở lên. Nhưng loại từ này có khi dùng không đúng chỗ thì lại thành ra vụng. Ông ấy làm kinh ngạc vì sự ngu xuẩn lớn lao của mình. Trích trong tiểu thuyết Moon Ballad, trang 286. Trước hết, phải thấy rằng câu Tây An Nam này có thể chuyển thành một cấu trúc khác. Ông ấy làm kinh ngạc vì quá ngu xuẩn. Ông ấy quá ngu xuẩn khiến người ta kinh ngạc. Người ta kinh ngạc vì ông ấy quá ngu. Sau nữa là việc dùng từ láy, từ điệp. Lớn lao, xuất phát từ chữ lớn. Ngu xuẩn, xuất phát từ chữ ngu. Lạm dụng loại từ hai âm tiết này rất nhiều khi làm cho việc diễn đạt trở nên trịnh trọng, cứng nhắc, vụng về. Nhiều người viết văn nghiện dùng loại từ này. Nhiều người biết cách tránh, ngôn ngữ của họ linh hoạt hơn, uyển chuyển hơn, chính xác và gọn hơn, cũng gây ấn tượng hơn. Như chữ lớn lao ở trên, lớn lao được dùng nhiều cho sắc độ khẳng định, xưng tụng khen, nói về sự ngu xuẩn hoặc mưu sâu kế độc, mà dùng từ lớn lao e rằng muốn giễu cợt. Mà câu trên lại trong một văn cảnh không giễu cợt, không hài hước. Chốc chốc lại thấy những chiếc xe chở rất nặng nề đi qua, trẻ con tránh rất khéo léo. Nặng và nặng nề, khéo và khéo léo, ở câu trên không dùng từ hai âm tiết thì hơn. Chiếc xe chở nặng, trẻ con tránh rất khéo. Chính xác và thông tin truyền đến thật gọn, thật trực tiếp. Chữ nặng nề hoặc khéo léo có thể dùng vào trường hợp khác, ví dụ: tâm trạng bà đang nặng nề. Tâm trạng bà đang rất nặng nề. Cô ấy là người khéo léo. Lẽ ra tôi đã bán chiếc đàn rồi. Nếu như việc xa nó không làm cho tôi buồn bã quá. Tôi nghe nói con đường này đầy những bụi cây gai góc. Buồn và buồn bã, gai và gai góc. Hai câu trên, nếu không dùng từ hai âm tiết thì vẫn hay hơn, cả về độ chính xác, gọn gàng, cả về âm điệu của câu văn. Việc xa nó không làm cho tôi buồn quá. Con đường này đầy những bụi gai. Từ láy dùng vào hai câu như thế này hợp hơn. Tôi buồn bã nhìn theo chiếc đàn bị đưa đi xa dần. Đấy là một vấn đề gai góc. Còn ở câu sau, những từ kép và lấy làm cho câu văn trở nên trịnh trọng một cách không cần thiết. Người phụ nữ ấy đã nhìn thấy khuôn mặt của tôi, thế là tôi hoàn toàn bị lộ. Chỉ cần chữ mặt là đủ, không cần viết khuôn mặt. Chữ người phụ nữ ấy cũng quá trịnh trọng trong một văn cảnh như vậy. Không cần từ sở hữu của, chữ hoàn toàn, khô cứng có thể thay bằng một chữ ngắn gọn uyển chuyển hơn. Cụ thể, bà ấy đã nhìn thấy mặt tôi, thế là lộ hết. Có khi từ lấy, từ điệp, từ lập có nhiều hơn hai âm tiết, ví dụ, thùng gạo trong nhà đã sạch sành sanh. Đôi khi lại có cách dùng khác, một cách tạo văn như sau: nhà đã sạch sành sanh gạo. Vở kịch ấy hay ơi là hay. Cũng có cách tạo văn khác như sau: hay ơi là hay cái vở kịch mới của nhà hát. Nhưng nhìn chung, biết dùng thì đạt hiệu quả, không biết dùng thì nên thận trọng với những từ lấy, từ điệp nhiều âm tiết. Xin nhắc lại, khéo dùng thì từ chỉ một âm tiết thôi đã đủ gây ấn tượng. Đồng nghiệp gợi suy nghĩ. Trong công sở ngoại giao, tôi tránh chủ động nói chuyện văn chương, chỉ trừ khi bị đối tượng lôi kéo vào cuộc chuyện trò khó lảng tránh. Đôi khi như vậy, tôi giật mình về ngôn từ mà họ sử dụng. Chính xác, trúng đích, gợi suy nghĩ. Dạo ấy tôi có cái chuyện ngắn in trên tờ báo chuyên về vụ an toàn trật tự xã hội. Tôi có nguyên tắc không gửi in bài ở những tờ báo như vậy, cũng như những nhà xuất bản mang cái tên uy hiếp như vậy. Nhưng rồi người làm trang văn học lúc ấy là một người không thân, ngược lại luôn có thái độ thiếu thiện chí với mình. Thế mà khi cần bài, anh ta bèn lên tiếng chào mời. Tình cảnh ấy, mình từ chối thì không khác nào chính thức tỏ thái độ thiếu thiện chí. Tôi bấm bụng gửi một chuyện ngắn vậy. Hy sinh, chuyện in ra. Anh bạn làm ngoại giao ở một vụ bên cạnh gặp tôi. Cười cười. Nhà văn in chuyện trên báo ấy không ngại mất uy tín hay sao? Bác Tô Hoài sẽ trả lời thế này. Không ngại. Tôi là nhà văn, nghề của tôi cũng là nghề làm hàng. Tôi có hàng, ai mua thì bán. Hàng của tôi từ đồ đắt tiền cho đến đồ tầm tầm. Tôi bày ra bán tất, ngồi bán ở chỗ nào cũng được. Không ngại. Tôi không phải bác Tô Hoài, tôi hơi sững người. Chữ uy tín vốn quen dùng hàng chục năm dưới chế độ Dân Chủ Cộng Hòa. Uy tín và mất uy tín. Mất chữ ấy giờ phát ra từ miệng một nhà ngoại giao trẻ, hiểu biết, thích văn chương. Một nhà ngoại giao khác làm quản lý ở cơ quan lãnh sự kể rằng thời anh, mà cũng là thời của tôi, viết bài tập làm văn mà tiện tay dùng chữ số. Thế nào cũng bị cha mẹ hoặc thầy cô đánh gãy tay. Đánh gãy tay, nguyên văn chữ anh dùng là thế, có lẽ chẳng phải chỉ là nghĩa bóng. Ví dụ viết: bạn học sinh này 15 tuổi, đã 3 lần đi thi học sinh giỏi toàn thành phố. Hai con số, số 15 và số 3, viết bằng số ấy là đủ để đánh cho gãy tay. Bây giờ thì nhà văn, nhà báo đều tràn lan sử dụng kiểu chữ số như vậy, gây ra bao nỗi vất vả ngậm ngùi cho biên tập, viên báo chí và nhà xuất bản, gây hại cho bao người đọc vì nó khiến mắt họ nhìn con số thành nhờn, thành quen. Người ta vẫn có thể dùng con số, chẳng hạn khi nhà văn muốn gây ấn tượng nào đó về mặt số học, chẳng hạn nhà văn muốn chơi số ghép theo kiểu mỹ thuật sắp đặt. Chẳng hạn, nhà báo muốn dùng con số để thể hiện những hình thức thống kê, v.v. Đoạt
đạt được.
Trong một cuộc thi, ví dụ thi truyện ngắn của một tờ báo, thì các thí sinh phải giành giật nhau để đoạt giải theo cái nghĩa tranh đoạt, không phải là đạt. Nếu là yêu cầu một trình độ, ví dụ đòi tiếng Anh, phải thông thạo, ta nói người ấy đạt đến trình độ thông thạo tiếng Anh. Nếu là giải thưởng do hội đồng chủ động xét, bất kể các tác giả có ý định nhận giải hay không, ví dụ giải thưởng Nobel hàng năm, người nhận giải được gọi là người được giải Nobel. Ở một sắc độ khác, cũng có thể nói là nhà văn đã đoạt giải Nobel. Trường hợp này, nói nhà văn nọ đạt giải Nobel là thiếu chính xác. Tất nhiên, người viết tin có thể ngụy biện. Ý tôi nói là ông ấy đạt đến tiêu chuẩn của giải Nobel. Hồi hộp và thiếu tự tin. Hồi hộp và thiếu tự tin. Đấy chính xác là tâm trạng của tôi khi đang viết và đến chỗ phải dùng một chữ số là mã. Có cảm tưởng người đọc đại trà bây giờ không quen với chữ số là mã. Có vị cử nhân cầm tài liệu đọc trước cả cơ quan theo nghị quyết đại hội vì anh ta phát âm hẳn hoi là V-I-V như chữ V trong cụm từ vi vu, như là gió thổi vi vu trên cái đại hội ấy. Từng có chuyện đùa như thật rằng một ông cán bộ dõng dạc diễn thuyết trước quần chúng rằng cách mạng tháng 10 Nga dưới sự lãnh đạo của ông Năm La Mã một Lenin và rằng hai nước một răng và một rắc Iran và Iraq ở cạnh nhau. Từ đấy viết những câu có chữ thế kỷ 21 hoặc vua Louis 14, người viết có cảm giác hồi hộp, không dám chắc người đọc có hiểu chữ nghĩa mình đang viết đây không. Rất nhiều báo chí và tài liệu đã chuyển những con số này sang chữ số Ả Rập cho nhanh, thế kỷ 21, vua Louis 14. Rất nhiều khi cứ tự hỏi, hay là mình cũng chấp nhận là thiếu tự tin? Mình cũng thỏa hiệp như báo chí bây giờ mà viết bằng chữ số Ả Rập cho xong. Ngay cả ở những chỗ nhất thiết phải dùng con số La Mã. Tiện thì nói thêm, ta vẫn gọi những con số hay dùng là chữ số Ả Rập. Nhưng chính người Ả Rập thì gọi nó là chữ số Ấn Độ. Nó không phải là sáng tạo của người Ả Rập. Vậy có thể cứ theo họ mà gọi đấy là chữ số Ấn Độ được hay không? Báo Telegraph đưa tin ngày 18 tháng 9 năm 2014, phát thanh viên đài truyền hình toàn Ấn Độ Doc Dahan đọc bản tin về chuyến thăm của ông Tập Cận Bình. Xi Jinping đến Ấn Độ đã đọc nhầm họ Tập Xi thành số 11 và gọi ông là Ngài 11. Nói cho công bằng, cách phiên âm danh từ riêng Trung Quốc sang chữ Latin là sự đánh đố với hầu như cả thế giới. Vì cái lỗi này mà phát thanh viên đã bị sa thải để tránh sự cố lặp lại và nhằm cải thiện bộ máy làm việc. Nhưng mà phát thanh viên Ấn Độ ấy đã tỏ ra thành thạo con số La Mã. Và nếu có thể, ta nên mời người ấy sang Việt Nam để ôn luyện chữ số La Mã cho thế hệ người đọc hôm nay. Cái tôi, cái ta. Có lần một tờ báo tiếng Anh đưa ra câu đố vui về ngôn ngữ. Tại sao các đại từ nhân xưng tiếng Anh đều không viết hoa như you, we, he, she, it, they, v.v. Nhưng duy nhất chữ I lại viết hoa. Anh, chị, anh ấy, chị ấy, bọn ta, bọn họ v.v. không viết hoa, nhưng tôi lại viết hoa. Chỉ có một chữ tôi ấy được ngữ pháp quy định viết hoa mà thôi. Có người trả lời, bởi vì cái tôi bao giờ cũng to nhất, Cái tôi bao giờ cũng phải được kính trọng nhất, bạn ơi. Không ngoa, trong một bảng đồ họa đối chiếu phương Đông và phương Tây, ở mục lối sống, cái tôi phương Đông được vẽ bé tí, trong khi cái tôi phương Tây thì to tướng, choán hết cả khuôn hình. Cái tôi trong tiếng Việt, ngôn ngữ của một cộng đồng thứ bậc, không chỉ tôi mà còn tao, em, cháu, mỗ, bản thân, ta đây, vân vân. Ở nơi công cộng, công sở, tự xưng là tôi theo kiểu công dân mà cũng khó, ngại xưng tôi như thể sợ người ta bảo mình thiếu khiêm tốn. Một nghệ sĩ trẻ, một vận động viên trẻ được nhà đài phỏng vấn cứ xưng là em, là cháu, rồi chính anh chị nhà đài cũng ngang nhiên xưng với người được phỏng vấn là chị, là cô, là anh, là chú. Đang tập cho thói quen với tinh thần công dân, dân chủ mà vướng ngay vào xưng hô thứ bậc thật khó. Tôi từng viết về cách xưng hô trong truyện ngắn Chợ năm 2002, hơi đùa, hơi gây hấn một tí. Người Bắc lạ thế, khó mà xưng hô với nhau, anh tôi theo kiểu công dân. Gặp nhau lần đầu, chẳng cần biết tuổi, cứ xưng em với bất kỳ ai. Gọi nhau trên điện thoại giao dịch, nào có biết mặt người ta mà cứ ton ton xưng em. Nhưng cứ thử quẹt xe vào em, thử nhỡ mồm, nhỡ tay với em một cái mà xem, em sẽ nhảy lên thành bố mình ngay. Người Việt dùng từ tự học để nói việc học hành do nỗ lực bản thân, không cần có thầy, bạn kèm cặp. Cha mẹ nhắc con, tự mà học đi. Cũng khái niệm này, tiếng Anh nói. Take yourself. Tự mình hãy dạy lấy chính mình. Tự học có lẽ là cái tôi của mình vẫn thấp. Phải tìm đến một cái hơn mình, hiểu biết hơn mình. Tìm đến sách vở trợ lực. Tự dạy tức là bản thân mình đã là người thầy. Tự mình đã có kiến thức lấy từ sách vở chẳng hạn. Mình dạy cho chính mình, đề cao cá nhân, khích lệ nỗ lực cá nhân, cổ vũ bản lĩnh và lòng tự tin. Cũng là khía cạnh nhìn thấy tính lạc quan của vấn đề, người ta nói làm mới cái nhà, khác với ta gọi là sửa nhà. Cái nhà nứt rạn, thấm nước vân vân, thì sửa nhà là nhấn mạnh đến việc xuống cấp của nó. Còn làm mới cái nhà lại nhấn mạnh đến khía cạnh tốt đẹp trong tương lai của nó. Tôi cũng học được cách diễn đạt lịch sự của tiếng Anh và một số ngôn ngữ phương Tây. Tôi thường viết cô ấy và tôi, chứ không viết tôi và cô ấy. She and I. Ngữ pháp tiếng Anh quy định khi có hai đại từ nhân xưng trở lên thì phải đặt người khác lên trước mình. Ký tặng sách cho một cặp vợ chồng chẳng hạn, tôi sẽ ghi tên người vợ trước, tên người chồng sau, Lady First. Quy tắc lịch sự Âu Mỹ là thế. Quý bà phải được mời đi trước quý ông, quý bà được nhường đường. Nhưng chỗ này cũng phải có một lưu ý. Lên cầu thang, quý bà thường mặc váy, có khi lại váy ngắn nữa, thì khi ấy không phải Lady First, mà quý ông lịch sự nên bước lên trước, coi như dẫn đường. Từ chuyện cái tôi và cái ta trong ngôn ngữ, nói thêm chuyện này có lẽ cũng không đi quá xa. Gọt cam, gọt táo, người phương Tây thường gọt theo chiều vào trong lòng mình, như chủ động nhận thấy cái nguy hiểm của lưỡi dao sắc. Nhưng người phương Đông lại cho đó là gọt ngược. Người phương Đông phần nhiều gọt từ trong, gọt ra. Đùa thì bảo ta giữ an toàn cho bản thân ta, còn chẳng may gọt ra trúng ai, người ấy chịu.